danh sao chứ tình thương tràn trề. Ngôi chùa mái ấm của chúng tình thương đượm thắm chân vùng dân quê. Chuông chùa thức tình cơn mê, dòng sông bên đổ chờ mong người về. Con đò đưa khách sang sông, âu ơ điệu ly chạnh lòng khách đi. Mai này có về miền Tây, câu hò điệu ly chân đầy như xưa. Ai về sông nước đẹp tươi, giùm tôi nhắn gửi ít lời thương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Linh Châu. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vừa qua thì chúng tôi có hỏi là khóa này là khóa đầu khóa thứ hai, có người thì nói khóa thứ hai, có người nói khóa đầu. Người nào nói khóa thứ hai người đó đi tu hai lần, người nào là khóa đầu người đó đi tu một lần. Nó biết là lần trước là tháng giêng vô mình trốn, nó trốn chắc rồi đó, nên khóa này vô mới tu. Ai ngờ đâu người ta tu hồi xưa tới giờ, mình bữa nay mới đi mới tu. Và quý vị là lâu lâu đi ở khu vùng sâu và vùng xa, thấy thấy quý vị Phật tử thỉnh sư, quý vị có người thì thỉnh sư theo một kiểu, có người tu theo một kiểu, có người lại theo một kiểu. Có người thì thỉnh sư là lấy cái bưng cái khai lễ trước rồi khánh mới đi sau. Thì có người thì thỉnh sư là cái khánh đi trước, khai lễ đi sau, rồi mới tới bông hoa chân đèn dài dài xuống mới tới mà giảng sư đi sau. Cái vừa đó cái có cô bên Pháp có điện về, cô là sao làm gì thầy, sao người ta đi trước thầy đi theo, bộ thầy không biết đường đi cái gì mà dẫn thầy đi. Làm có thỉnh sư á cô ơi, cô là mấy thầy là phải dẫn đường chúng sanh chứ sao chúng sanh dẫn đường quý thầy. Vậy không được, thỉnh là mấy thầy đi trước, còn là cái đoàn thỉnh sư phải đi sau. Làm gì còn gì nữa thỉnh đi trước là đi theo sau, giống như họ hộ tống mày chứ thỉnh gì. Quý vị thấy không, nói một cái chuyện thỉnh sư thôi mà mỗi nơi mỗi khác. Nên thỉnh sư thấy căn bản nhất là theo những quy định thì khánh đi trước rồi tới khai lễ tới thầy rồi đằng sau dài theo sau đâu có gì, chứ không phải là đi hết không phải đi sau cùng lẻ loi cũng không được. Như vậy thì ta thấy ở những nơi khác nhau, nên có những nơi người ta lại có gì bắt đầu tôi lại đại xuống, ví dụ trên lại xuống, hoặc là ngồi kiểu ăn cơm ngồi chà bãi lại ra có người thì đứng lên rồi cuốc xuống. Sở dĩ nó đứng lên cuốc xuống là không phải lại, mà đứng nhõm lên rồi nhõm xuống, nhõm lên nhõm xuống, chứ không phải là lại vân vân. Thì những cái vùng quê thường hay là người ta theo cái ý riêng của mỗi người mình. Nên mỗi khi quý thầy hỏi sao mà lại kỳ vậy, sao mà mình làm như vậy, thì dưới quê lại con ở nhà quê mà thầy nói vậy là cái gì xong, phải không? Như vậy thì bắt đầu mới sanh ra tu cái kiểu ở nhà quê. Sao không được chứ, muốn làm sao làm à. Còn lại xì xò mà xí xó mà ở nhà quê vậy đó quý vị. Nhằm khi là con lớn lên không cần đám cưới đám gả, chuyện tổ chức mâm cơm hay xong đâu có gì, hoặc giả là đi làm dâu rồi có chừng mấy tháng mới về cưới nữa. Như vậy á, rồi mình nói lại kiểu nhà quê, rồi giờ đi lên tới thành thị ở thành phố có gì thì người ta lại tu khác á. Thành phố tu phải làm gì rình rang, ở phía ngoài á cái gì phải có chiên, có trống, rồi chuông, rồi mỏ, áo, quần. Quý vị thấy ra Đà Nẵng, cái đạo tràng Đà Nẵng mặc áo tứ thân, có nghĩa là cái đạo tràng mà mặc áo trong đó là áo tứ thân, áo dài đẹp lắm. Vì cắt theo kiểu áo của Phật Quang thời điểm, cắt áo dài mà nó lửng lửng giống như cái áo bà ba, mà nó dài cái vạt, vạt xuống nha quý vị, mà nó có tứ thân. Nên quý cô đi đông lắm trong cái đạo tràng đó, sao thấy cô không thấy mấy chú, là mấy chú đâu có áo tứ thân, chỉ có thiết kế cho quý cô mấy chú mặc áo này nha quý vị, là đạo tràng này không công bằng ha. Ví dụ quý cô áo tứ thân, quý chú cũng ít gì cũng hai thân hoặc ba thân chứ, nghe không quý vị, sao mặc cái áo tràng như đây. Như vậy thì bắt đầu là tới thành thị, bắt đầu người ta chú ý cái hình tướng ở bên ngoài, nghe không quý vị. Nên bàn thờ ở nơi thành thị đấy cũng đẹp nữa, nhiều nhà mình lại cúng quý vị, thấy thờ đẹp lắm. Thỉnh cái tượng Phật, mấy cái cô kia thỉnh tượng Phật mới về nhờ an vị á quý vị. Tượng nhỏ nó lớn hơn cấp 2 cái này thôi, cao thôi, tượng bằng gỗ, thỉnh 145 triệu. À, không có gì. Rồi á, là chân đèn, vậy là toàn đồ xịn không à, nhìn lên là gọi là mát mắt liền. À, có gì. Rồi cái đầu nhìn lên là sáng rỡ mắt luôn, mà tối đuôi mà sau lưng luôn, tại tiền nhiều quá hết cái đường đi. À, có gì. Thờ trên bàn thờ không trên 500 triệu. À, có thể ông trang hoàng cái bàn thờ không, đầu tu kiểu thành thị đó, bắt đầu trưng ra. À, có gì trưng ra. À, có gì. Rồi á, có cái những người nghe không quý vị, người ta tu vô tư lắm, đang mà tụng kinh dưới nè, bắt đầu móc khô mực ra ăn nhai, vô tư chọc nhai đậu phộng rớp rồi lâu lâu đang ngồi nghe pháp lấy cái chai cà phê quậy uống ực đó, tu kiểu vô tư kiểu đó, kiểu nít á, quý vị, nít muốn làm gì làm à. Nhưng mà có nhiều chỗ gắt lắm, ra miền Trung nha, gắt lắm quý vị, đi thỉnh sư thôi đó mà phải bước cái chân nào trước, bước chân nào sau, niệm mấy lần phải dỗ một tiếng, chứ không phải là muốn dỗ giờ nào dỗ vô cái khánh đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A, vậy là một câu rưỡi dỗ một cái. Ta dỗ cái chân cái chữ A đó, rồi tới chữ A đó dỗ đúng như vậy, và đi người nào thỉnh sư vậy, bước đúng cái chân này lên hạ xuống, cái chân kia đúng lên hạ xuống cái gì, đi ngang, ví dụ như đi bẻ lái ngang bên cũng phải là bên trái quay, chứ không có được bẻ lái kiểu mình bẻ, cái ào một cái, không có gì, bẻ cái giò qua thấy đẹp liền cái giò, đi thẳng băng vô, bẻ vô cho vuông góc đi vô, chứ không phải mình muốn xây sao xây, muốn liền sao liền đâu, người ta đứng lên ta lại xuống cái gì. Đứng lên rồi nhúng xuống rồi mới xây qua rồi mới đưa tới sụt lại xuống. Nào, lại vậy đó. Tức là ta lại lễ thì bắt đầu cái gì? Rồi từng chút lên ăn cơm á, là phải giơ tay lên, sao đưa ra, đưa xuống sao điều băng ở đạo tràng. Đại diện cái gì? Bắt đầu người ta để ý tới cái hình tướng ở bên ngoài, mà ta bắt bẻ từng chút từng lời ăn tiếng nói, từng cái từng ly tí gì, cái tu kiểu đó là kiểu người già hay khó tánh, bắt bẻ con cháu lắm, cái gì vậy, chịch cái là chết đối với người già. Người già đầy đủ kinh nghiệm mà mình hở cái gì là bắt dính liền, nghe không cái gì. Như vậy thì đó là làm ta tu theo kiểu người già đó. À, rồi tu theo hạnh của chư Phật, hạnh của những cái người mà đã từng đắc thánh quả thì như thế nào. Như vậy thì qua các cái vùng, các cái miền, chúng ta đã thấy ra được nhiều cái kiểu tu, cách tu khác nhau. Vậy kiểu nào là cái kiểu mà chúng ta có thể chấp nhận và chúng ta tu tập đi đạt được kết quả ở trong cái kiếp này luôn, theo nhân quả của nhà Phật và theo quá trình khai tâm mở trí của chúng sanh. Chứ không phải chúng ta nói là mình là nhà quê, cái mình tu theo kiểu nhà quê à. À, quý vị, làm sao cũng được. À, quý vị, tu kiểu nhà quê, mình thích sao mà làm vậy à. À, mình nói tới cái mình là kiểu nhà quê mà, quý vị, đi vô chùa nó này, người ta vừa nấu kiểm ra nguyên nồi, quý vị, hồi chút không có mà đãi khách. Cái hỏi ông thầy là nãy thấy nguyên nồi kiểm đâu thầy? Ông lên Phật tử bỏ bọc đem về hết trơn rồi. Cái hỏi Phật tử là tại sao mà ta nấu kiểm ra, ta đãi khách mà bỏ bọc đem về? Ở quê mà thầy, chùa quê mà hơi đâu. À, quý vị, tức là ở quê cứ làm gì làm à. À, quý vị, lại sao lại à, cúng sao cúng à. Nên đó, mỗi người đi lên đánh chuông đánh mỏ gì để gọi là gõ búa xua xua ở chân. Quý vị, vậy đó, vô á, là bữa đó đi một cái đám ma ở dưới quê có ban hộ niệm. À, đi vô mà cái người đánh chuông đánh mỏ đánh sao đánh nè quý vị. Nghĩa là đâu chừng nào khoái đánh chuông 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 cái lại lại thôi. Người ta có quy định, nếu như, như kinh Pháp Hoa đó, qua một con số đánh một cái, ví dụ như qua số 1 đánh một cái, hết số 2 đánh một cái, hết số 3 đánh một cái, hoặc là làm ta xuống dòng hết một phần gì đánh tự nhiên đang tụ mà Bát Nhã bon vậy chứ, vậy chứ làm liên tục vậy, khích hay sao đánh vậy gì. Như vậy thì người ta nói là người ta theo kiểu nhà quê cho nó dễ. Đâu quý vị, chứ thực ra nhà Phật có nghi lễ, nghi thức đâu đó đàng hoàng. Và chính nghi lễ, nghi thức này để làm cái gì? Đâu quý vị, để nó dính đi cái quá trình nhân quả lúc chúng ta tu tập đó. Rồi còn chiến thắng đến cái những cái tập quán nghiệp, những cái thói quen từ nhiều đời, nhiều kiếp tới giờ. Như vậy giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu ra những cái kiểu tu như thế nào và quả báo những kiểu tu như thế nào. Đâu quý vị, như vậy chúng ta lấy cái đề tài cho nó vui vui chút đi. Nha, gọi là đề tài được mang tên chưa có mà. Chưa nói đề tài mà. Vỗ tay rồi. Nha, không có gì. Giống như bữa trước đi ra Đà Nẵng, không có gì. Nói là thầy hỏi câu hỏi để trả lời tặng quà nha. Giơ tay lên, không có gì, giơ tay lên điệu dân. Là chưa hỏi biết gì trả lời. Nha, giơ không có gì. Cái hỏi cái chú đó hỏi tại sao mà chú là chưa hỏi giơ tay lên, tại thấy quà của thầy thấy ham giơ tay lên. Nói gì bữa nay ham thiệt nha, máy Đài Loan, chuỗi Ấn Độ, đĩa Việt Nam nhiều lắm. Nói gì là chuỗi xịn không nha, là gỗ không á. Như vậy thì ai mà chú ý bài, nhưng mà hồi hỏi lại trong bài thôi, nói gì hỏi lại đó thôi, trả lời được tặng quà. Chú lấy cho thêm thầy thêm hai phần nữa đi, cho hỏi cho nó đủ cái phần. Như vậy chúng ta trao đổi vào sáng hôm nay với đề tài được mang tên tu kiểu nhà quê. A Di Đà Phật. Cái này không phải mình chê mấy người quê, tu kiểu đó chứ không phải nói là người mình quê, không phải. Người thành phố cũng tu kiểu nhà quê như thường à. Quý vị đang nói tới kiểu tu chứ ta đâu có đang nói tới con người quê hay là ở thành phố đâu. Quý vị ở đây chúng ta đang nói tới cái kiểu tu. Cái kiểu tu tức là cái cung cách tu của Phật tử á. Mình á, khi mà mình đi tu á, đừng có xề xò. Nào quý vị, ví dụ như mình xề xò này, cái nhang của người ta tại nhiên ly cấm sẹo dẹo tùm lum la chứ. Nhà quê mà thầy cầm nhang mà nhà quê vậy quý vị. Lại úp xuống ngửa lên úp xuống lại lưng chừng. Rồi lại một tay cầm cuốn kinh. Rồi nhầm khi tay kẹp nách cuốn kinh. Rồi lại xá kiểu này quý vị. Rồi kinh mà đi kẹp nách. Rồi cho kiếp sau diêm cánh chừng. Quý vị quả báo á, nên kinh đừng kẹp nách, kinh đừng để đất. Quý vị kiếp sau sống trong nhà của Bạch Tiếp. Quý vị kinh để đất á, nên cái quả báo của từng cử chỉ lời nói việc làm của mình không có bao giờ mà thoát khỏi quả báo hết á. Quý vị, tại sao? Tại vì cái quả báo này là chẳng qua là cái của vũ trụ làm cho nó cân bằng thôi. Giống hệt như á, là chúng ta động nước rồi tự nhiên á, nó có một cái lực cản để cho nó hết động nước ngược qua lại vậy đó. Thì đó là năng lực của vũ trụ á. Năng lực vũ trụ đó chính là những cái định luật tiến hóa, luân hồi, sanh tử, vô thường, nhân quả nghiệp báo. Đó là lực của vũ trụ đó. Thì giống như là chúng ta đẩy chiếc xe ngoài về phía trước thì nó sẽ chiếc xe sẽ dừng lại. Tại sao chiếc xe dừng lại? Là tại vì có một lực nó làm ngược lại. Đó có hai cái lực. Quý vị, một là cái lực ma sát xuống cái mặt đường, hai là cái lực của không khí nó đẩy ngược lại chiếc xe làm cho xe đứng lại. Nếu không có không khí đó, nếu không có cái mặt đường thì chiếc xe này nó chạy hoài luôn. Cái đó gọi là định lực 1 Newton đó. Ông Newton người Anh á, ổng tìm ra định lực đó. Ổng là nếu ta tác động vào dập một lực, quý vị, nó một vật chứ, một vật nó đang đó là nó đứng yên mãi mãi hoặc nó chuyển động thẳng đều mãi mãi. Nó một vật đó, nếu nó không có lực cản thì vật đó nó đứng yên mãi mãi chỗ đứng yên luôn à. Nhưng mà nếu tác động đúng lực thì nó chuyển động thẳng đều mãi mãi luôn, đâu có gì cản nó lại đâu, đâu có ma sát gì đâu, thì đi hoài không bao giờ dừng lại chân á. Nên cái trong môi trường không có ma sát, không có môi trường không có lực cản thì ta tác động một lực thôi là cái đó nó đi hoài luôn á quý vị. Như vậy thì mình làm cái gì để chiến thắng được cái lực cản và chiến thắng được cái lực ma sát thì chúng ta nhảy lên cái chúng ta bay lên tuốt cái trên luôn à quý vị. Không có lực khống chế đất, không có cái gì cản mình lại hết á. Thì cái đó là cái của vũ trụ, định lực của vũ trụ. Nó có gì? Nó sẽ làm một cái ngược qua lại. Nên có một định lực 3 Newton là định lực thứ 3. Ông phát biểu rằng là ta tác động vào vật một lực thì vật sẽ tác động ta ngược lại một lực. Có gì gọi là lực tương phản. Bây giờ ví dụ như mình đập trái bóng xuống đất thì trái bóng nó tưng ngược qua lên. Tại sao tương liền lên? Là tại vì cái đất nó tác động trái bóng đúng ngược lại lực. Đó có gì? Là đập mình đánh vô đâu thì đó đánh ngược qua lại mình một lực. À, để chi? Để cho nó cân bằng. Tại vì vũ trụ nó tồn tại thế giới cân bằng. Đó có gì? Thì trong cái định lực của vũ trụ này, Đức Phật Ngài tìm ra là tìm ra chân lý. Có nghĩa là tìm ra cái sự thật của nó đang tồn tại trong vũ trụ là gì? Thì khoa học nó là một phần của sự thật của vũ trụ. Okay. Tại sao nó khoa học làm phần? Tại vì nó chỉ giới tới con chút xíu, nhưng đâu có làm hết được tất cả các nền khoa học của vũ trụ đâu. Mà Đức Phật Ngài đã chứng ngộ của tam minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh, Ngài biết được hết. Như vậy thì khoa học nằm một phần của Phật học mà thôi. Do đó trong cái định lực nhân quả đó, thì ông Newton ông cũng tìm được một phần của định lực nhân quả. Ta tác động vào vật một lực, vật tác động ta ngược lực, đó cũng là lực nhân quả đó quý vị. Nên trong những cái định luật mà Đức Phật Ngài đã tìm ra được như tiến hóa, luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, lực vô thường là vân vân. Thì ở trong đó có cái định lực nhân quả, định lực cân bằng tất cả các cái pháp ở trong vũ trụ. Bây giờ ví dụ như nãy chúng ta nói là chúng ta làm động nước, thì tại sao nước nó lại là sóng nó lại im? Ví dụ như động thì mở đâu nổi sóng? Tại vì cái động nó tác động một lực nó nổi sóng, mà sống nó không sống hoài mà nó lại hồi nó hết sống. Đấy không cái gì? Là tại vì có một cái gì đó nó cản lại, nó không cho sống tiếp. Nó cản từ từ sống nó lặng lặng từ từ. Đấy không cái gì? Cái đó là nhân quả đấy. Chúng ta tác động dòng lực nó sẽ tác động ngược lại năng lực. Như vậy thì chúng ta cái gì? Chúng ta làm hại ai thì sẽ có một ai đó hại lại mình trong cái tương lai. Sau cái thời điểm ta hại đó thì sau thời điểm ta hại đó người ta gọi là cái thì tương lai. Nó chia làm trong thế giới tương đối nó có ba thì, là quá khứ, hiện tại và tương lai. Là trong thế giới tương đối, trong thế giới tuyệt đối không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Trong thế giới tương đối có lớn có nhỏ, có không gian, có nghĩa là con người lớn con người nhỏ, không gian đây rộng không gian đây hẹp. Nhưng trong tuyệt đối không có rộng hẹp, tất nhiên về mặt không gian, về mặt thời gian trong tuyệt đối nó không có. Tại sao đó quý vị? Tại vì trong cái tương đối á, thì nó có một sự động, tương đối nó sẽ thay đổi, cái thay đổi là cái tương đối. Khi mà nó thay đổi á quý vị thì nó sẽ có cái thời gian. Thời gian nó sẽ liên quan đến sự chuyển động. Ví dụ như ta chuyển động từ A đến B thì mất một quãng đường, thì nó phải có vận tốc, mà vận tốc nó phải có thời gian. Thì thời gian nó liên quan đến sự chuyển động. Nếu không có sự chuyển động thì không có thời gian. Nên trong Niết Bàn đại định á, bất động, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất động tâm luôn. À, quý vị không khởi niệm luôn. Như vậy thì đi đến chỗ vô niệm á, đi đến bạc niệm, đi đến vô niệm vào diệt thọ tận định luôn. À, quý vị thì trong đó không có thời gian đó. Tại thời gian khi ở nơi nào nó động, động từ trong tâm, động ra ngoài tướng, động lời nói, động trong việc làm. Tất cả các cái gì mà nó động thì nó có thời gian và không gian. Vì bất động nó sẽ không có thời gian và không có không gian, mình hình dung ra không được đâu. Tại vì mình đang động não mà. Thì làm sao mình biết được cảnh giới đó. Đấy không quý vị? Chúng ta đang động não, ta suy nghĩ. Vì chính cái động não đó là chúng ta đang ở trong động thì không biết được cái tịnh là cái gì. Đấy không quý vị? Chúng ta ở trong tịnh thì chúng ta mới thấy được động. Nhưng mà ta ở trong động ta không bao giờ thấy được tịnh. Đó, cái gì giống hệt như còn chồng con mắt của mình không bao giờ thấy được nó, mà thấy được con mắt của người khác, chứ không thấy được chính chồng con mắt của mình. Đó, cái gì? Nên mình ở trong động mình không hình dung ra được cái chỗ không có thời gian và không có không gian. Do không có không gian á, nên ông Di Ma Cật ông nói là cái nhà ông về ngang có mấy cái gàng của vị chứa cả tam thiên đại thiên chổng á, chứa cả mấy chục ngàn người thuyết pháp chổng á. Đó, vì nói gì người ta hiểu không ra, hiểu không ra được cái gì. Tại vì là người ta đang ở cái thể của cái tuyệt đối, nên nó đã không có dung chứa được cái không gian. Nên ở trong kinh Hoa Nghiêm nó là hạt bụi với vũ trụ á, vũ trụ nhốt trong hạt bụi và hạt bụi biến đầy ra cả vũ trụ là chỗ không gian. Vì còn thời gian là không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, tức là quá khứ chẳng được mà hiện tại chẳng được mà tương lai cũng chẳng được nữa. Tại sao? Vì trong tuyệt đối nó không có động, động động lấy có thời gian. Thời gian phải có quãng đường về vận tốc nó mới có thời gian. Như vậy thì trong một cái nguyên tử nữa thì electron cũng luôn luôn lúc nào cũng bay quanh proton nó vận động. Trong một cái nguyên tử cấu tạo nên hình thể nhỏ nhất của thế giới này. À, cái gì? Như vậy thì chúng ta thấy là cái thời gian chưa? Như vậy thì trong cái tương đối nó có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Nhưng mà mình mới xét, ví dụ như ta đang nói ra lời rồi thì nó trở thành quá khứ rồi. Nghe không cái gì? Vừa nói ra cái nó thành quá khứ liền. Tại trong cái thời điểm tức thời mình lấy làm máy móc đó thì vừa nói ra nó trở thành quá khứ. Nghe không cái gì? Thì cái mà mình chưa làm, đang làm, thực hiện này nó trở thành hiện tại. Cái mình chưa cái gì thì nó trở thành tương lai. Như vậy thì cái quá khứ, hiện tại, tương lai nó đang trôi, nó thế điểm cho nhau, để điểm nhau trong cái thế giới tương đối. Như vậy thì mình con người mình làm một cái gì đó cái gì thì bắt đầu từ cái làm đó nó sẽ có một cái để nó đập ngược lại ta, ngược qua lại để nó tạo thế cân bằng của vũ trụ. Vũ trụ cân bằng tồn tại trên các định lực vô thường, tiến hóa, luân hồi, rồi nhân quả, nghiệp báo, vân vân, để nó đập lại ngược mình, đó lực nhân quả. Như vậy thì cái nhân quả là cái bù trừ để nó làm cho cân bằng của vũ trụ mà thôi, chứ không phải là do ai đặt ra, không phải do Đức Phật đặt ra, không phải do Thượng Đế đặt ra, mà cái này là trong cái thế giới tương đối nó cân bằng được nhờ nhân quả. Nếu không có nhân quả nó không cân bằng được. Quý vị, giống hệt như mình gánh, phải cứ gánh hai thùng nước, gánh thùng bên đây và gánh thùng bên kia thì nó mới cân bằng. Mà cái gì cân bằng thì nó tồn tại, vì vũ trụ này đang tồn tại thì nó phải có cân bằng. Như vậy thì chúng ta gánh thùng nước, chúng ta gánh con thùng mà nó không cân bằng được thì nó móc vô cho mình thùng nữa để cho nó cân bằng. Như vậy thì chúng ta làm một việc ác thì nó phải có một việc ác bằng cái đó để nó cân bằng. Quý vị thấy cân bình thiên, quý vị biết liền quý vị, nó nhõng đầu này lên, ta làm việc ác đầu nó đè này xuống, không vì nó lấy cái việc ác nó đè ngược qua lại, không có gì về cân bằng. Quý vị tích cân bằng mà nó sẽ cân bằng thôi, chứ thực ra nó là cân bằng về cái vị trí không. Nghe không quý vị, một cái vị trí không. Chứ không là cái vị trí gì? Không là năng lực để sanh ra tất cả các pháp đó. Mà ông Hodgkin ông chứng minh hồi năm trước đó. Nghe không quý vị, nhà khoa học Hodgkin ông đã chứng minh được là tất cả các pháp trên thế gian này đều trong hư không mà sanh ra cả. Nên tất cả về lại hư với hư không bằng cái định lực gọi là lực nhân quả. Nên mình đánh người ta, cái ta đánh ngược lại cùng chiều đúng độ lớn vậy. Nghe không quý vị, mà thông qua mình gọi là thông qua bản ngã. Nên bản ngã mình dời tới đâu thì tới đó đánh mình chỗ đó. Bây giờ mình ở đây đang lên tới cõi trời, sanh cõi trời, tức là bản ngã mình đang dời tới cõi trời, nó lượt tìm cõi trời đánh lại. Tại vì nó xuất phát từ đâu thì nó phải tiêu diệt tại chỗ đó. Ví dụ như mình đang ở đây, mình đi trốn, mình đang làm tội ở đây, mình đi trốn qua bên Mỹ, bên bển mình trả quả báo bển Mỹ. Tại vì cái quả báo này nó là cái năng lực xuất ra từ đâu thì nó sẽ trả lại đúng cái chân cái vị trí nó xuất, nó tìm đúng chỗ đó. Vì thì cái bản ngã mình chỉ thay áo đổi áo thôi. Ví dụ như mình đây phải không, mình cởi áo người thành áo thú, mình cởi áo thú thành áo trời, cởi áo trời thành Atula, cởi áo Atula có gì thành áo của địa ngục, áo của ngạ quỷ, vân vân. Như vậy thì mình cởi cái lớp áo này mặc cái lớp áo khác thôi, nhưng mình vẫn là mình, nên nó tìm đúng mình nó trả. Nhưng tại sao có gì người ta nói là hồi trước đó tôi đâu biết đâu tôi làm mà sao giờ tôi trả? Vì cái người hồi trước ai là phải là tôi, có gì không phải là mình là do mình quên thôi, chứ không phải là không phải là mình làm, không phải mình. Cái này mình không phải là mình khiếu nại với chư Phật, mà cái này là cái định lực trong vũ trụ. Mình làm ở đâu thì nó chạy theo mình, nó đập mình chỗ đó, chứ đâu phải là Đức Phật tìm mình đập đâu mà mình lại nói như vậy. Mình nói là tôi làm trước tôi đâu biết đâu sao giờ tôi lại trả. Quý vị đừng có thắc mắc gì hết trơn á, tại vì mình làm nó tìm mình, nó đúng mình, nó đập. Mà cái này là định lực của vũ trụ, chứ không phải là một ông thần hay là Đức Phật đi tìm mình mà đập lại mình. Do đó mà mình đừng có khiếu nại, đâm đơn khiếu nại vô hiệu quá. Quý vị, cái này là cái năng lực mình đi ra thì nó chịu tự nó đập lại ngược mình trên định lực nhân quả thôi. Quý vị khiếu nại đâu phải là Đức Phật đập mình đâu, khiếu nại Phật đâu phải là ông nào ông là hại mình đâu mà khiếu nại. Quý vị, do mình thôi. Mà tại sao mình không biết? Tại vì mình không nhớ. Tại sao mình không nhớ? Tại vì mình bị truyền cái, có nghĩa là mình che tâm hết rồi, mình không thấy được. Cái nhớ này chính là cái thấy đó, là cái kiến giải á, cái nhìn, cái thấy, ta gọi là cái kiến giải của mình á. Tất nhiên là cái thấy của mình, cái tánh thấy của mình nó bị che mờ đi. Ví dụ như á, mình sanh ra một cái loài thì có cái nhận thức với thế giới xung quanh bằng cái căn của cái loài đó. Ví dụ như là người mình có ngũ uẩn và sáu căn. Như vậy sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mới biết được cái thế giới quan xung quanh. Nếu chúng ta không có mắt, ta không nhìn thấy cảnh, không có lỗ tai nghe được âm thanh, không biết nó là cái gì cả. Nên nếu là nghiệp của con người thì nghe bằng sáu cái giác quan đó. Nhưng mà nghiệp của con thú thì nó không phải vậy. Không có gì, với những con rít nó biết cái giác quan, nó phát hiện cái thế giới quan xung quanh này không bằng sáu giác quan vậy. Nó không có gì, tìm cái lỗ tai nằm chỗ nào, cái lưỡi nó liếm ở chỗ nào. Hoặc giả tì cái con mà nó cảm cái thế giới quan xung quanh này là như thế nào. Con người mình là đầy đủ nhất, cảm đầy đủ nhất, do mình có ngũ uẩn nên mình có lục căn, nên con người mình hoàn thiện nhất. Nên Đức Phật á, ngài tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, có nghĩa là cái gì cũng tròn đầy hết. Nên con người mình cái đầy đủ, nên con người mình là tu thành Phật, mà các con khác tu không thành, tại con người mình mới tròn đầy được. Trong đó con người có cả trí tuệ và tròn đầy trên mặt cấu tạo của hình thức hình thể luôn. Quý vị, con người đẹp nhất, đơn giản nhất và tối ưu quá nhất. Quý vị, quý vị thấy không, chân của mình đó là chấm đất, đầu của mình chỉ thẳng lên trời. Quý vị là tối ưu chưa? Có nghĩa là trời đất là thâu tóm chổng hết. Nhưng mà tất cả các con chân thì chấm đất mà đầu thì không hướng lên trời được. Quý vị đâu, kiếm con nào đầu hướng trời vậy? Có con nào không? Không có con nào ngoài con người chứ. không? Quý vị thấy không? Cái đó là sự tiến hóa của vật chất á, tức là phía bên ngoài tiến hóa của vật chất thể sinh học nó tiến hóa. Vậy con người mình trong các thể con người mình tiến hóa đến là mức cao nhất rồi. Quý vị nên sự tiến hóa của vật chất của thân thể nó đồng đẳng với cái sự tiến hóa của tâm thức, nên sự nhận thức con người là cao nhất, do đó con người mới có khả năng lãnh hội giáo pháp nhà Phật mà tu thành Phật thôi. Còn tất cả con khác không lãnh hội được, do đó các con khác muốn lãnh hội được giáo pháp phải thông qua thân của con người, tu thành người muốn làm gì làm. À, quý vị, do đó mà quý vị thấy trong phim Tôn Ngộ Không không, trong phim Tây Du Ký á, thì tất cả các con vật đều nó quá thành người chứ không có gì nào. Nó tu nó khoái thành người, nó không khoái thành tiên Phật gì đâu. À, quý vị, nó tu nó muốn thành người. Tại vì nó là đá là thành con vật, muốn thành người nó qua thân người nó mới thành tiên thành Phật được. Còn không qua thân người không thành tiên Phật được. Nhưng mà mình ở thân thể con người mà mình không muốn thành tiên thành Phật thì nó uổng. Ta mới mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được. Quý vị, chúng ta đang ở cái vị trí là đủ điều kiện để tiến hóa, mà chúng ta không chịu tiến hóa thì nó sẽ lui sụt chiều tiến hóa. Có nghĩa là nó sẽ đi qua cảnh giới khác, do tâm ta bị thay đổi ý thức hệ phía bên trong. Tại dẫn đi cảnh giới là do ý thức hệ, do tư tưởng, do tâm của chúng sanh mà nó đi sanh cảnh giới. Chúng ta đang phát triển của tâm thức tới đây, quý vị, chúng ta đang phát triển này không phải phát triển mặt trí tuệ mà phát triển mặt nhận thức. Mà cái nhận thức thì có lúc như thế này, có lúc như thế khác. Có nghĩa là cái sự nhận thức của chúng ta, nếu nhận thức cao, ta dựa vào nhận thức cao đó để ta phát huy được trí tuệ thì trí tuệ đó không bao giờ mất. Nhưng ta dựa vào mặt nhận thức đó mà ta không phát huy trí tuệ, quý vị, thì nó chuyển đổi sự nhận thức. Tại nhận thức là cái vô thường, lúc đầy lúc khác. Ví dụ như hồi nhỏ đó, cái gì là chúng ta không học thì chúng ta nhận thức khác. Bây giờ chúng ta học có nhận thức khác. Vì cái sự nhận thức chúng ta bây giờ với nhận thức hồi nhỏ nó khác nhau, gọi là vô thường. Như vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta nhận thức, mai mốt chúng ta bị bệnh tai biến, mạch máu não gì chúng ta mất nhận thức. Như vậy thì vô thường không? Do đó ta đang nhận thức ở đỉnh điểm. Cái người nào có trí tuệ thì ta bắt đầu đó ta chuyển thành là tuệ tri liền. Có nghĩa là ta tu tập liền để lấy công đức. Còn nếu ta đã chuyển qua một hệ khác thì không thể nào tu tập lấy công đức được, tức không biến thức thành trí được. Quý vị, ở nhận thức của cao điểm mới biến thức thành trí được, còn không nhận thức cao điểm thì không biến thức thành trí được. Do đó mà ta có cái nhận thức cao điểm, bắt đầu ta tu, ta tham thiền nhập định liền. Quý vị, ta đã gọi là thời cơ đến rồi đó. Quý vị, bắt liền, tu liền, để mai mốt ngã bệnh xuống sao tu, tai biến mạch máu não sao tu, chết đi rồi đỏ cảnh giới khác đâu còn là con người đâu sao tu. Quý vị, có ai nghe nói địa ngục tu thành Phật không? Có ai nói súc sanh tu thành Phật không? Có ai nói ngạ quỷ tu thành Phật không? Chỉ con người thôi. Vì lý do đó mà Đức Phật đã sanh ra tại cảnh giới này để độ con người nè. Sanh cảnh giới khác độ không được. Tại vì ít người có nhân duyên với Phật quá. Cái thứ hai nữa quý vị, tất cả các loài khác sự nhận thức thấp kém lắm. Chỉ cõi trời thôi bằng với con người. Con người nhận thức cõi trời khác nhau, nhưng mà điều kiện sống ở cõi trời thì tuyệt vời hơn của mình nhiều. Người ta có ngủ thông, ta bay dèo, mình đi gần chết chứ gì. Người ta không có bệnh tật, nhưng mình bệnh tật gần chết. Người ta sống dài mấy triệu năm, mấy ngàn năm, còn mình có 100 năm đi, đâu khoảng 100 năm, nằm khi trong bụng mẹ đi luôn rồi. Nhớ không quý vị, nhằm khi đua xe mười mấy tuổi đi luôn rồi. Nhớ không quý vị thấy không, chích xì ke hai mấy tuổi cũng đi luôn rồi. Nhớ không quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là con người cái mạng sống bấp bênh đó quý vị. Nhưng bây giờ ta cao điểm nhất về mặt nhận thức, có thể khả năng tu tập được quý vị, mà mình không tu mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được. Nhớ không quý vị, Đức Phật nói kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận rồi mà. Do đó mà con người, nhớ không quý vị, về mặt nhận thức thì có trình độ, có lớn có nhỏ khác nhau. Về mặt giác ngộ không cần lớn, không cần nhỏ, không cần trình độ. Hồi xưa vào thời Đức Phật á, nhiều vị sa di 7 tuổi đắc quả là hắn. Giờ thời Đức Phật có 7 tuổi đắc quả là hắn. Tức là về mặt trí tuệ á, thì ai cũng có thể khả năng trí tuệ của mình. Nhưng về mặt nhận thức thì tùy vào tuổi tác, tùy vào vùng miền, tùy vào trình độ khác nhau, có sự nhận thức khác nhau. Nhận thức tức là kiến thức của xã hội mà mình học được, kiến thức của trong nhà trường tự nhiên mà mình học được. Quý vị, cái đó là có đó mình mới nhận thức thế giới quan xung quanh. Tuyệt vời, có nhiều người nói vũ trụ thao thao bất tuyệt luôn. Quý vị, nói những chùm sao, những dãy ngân hà, dãy thiên hà, những sao chổi, Halley, rồi là sao, những cái vùng chòm sao, những dãy thiên hà xa hàng tỷ năm ánh sáng vân vân. Ta nói rót vậy. Nhưng mà hỏi là con người ta là không có giác ngộ đi về đâu. Giác ngộ đi về đâu? Giác ngộ là gì tôi đâu biết đâu. Giác ngộ là gì tôi biết. Về đâu là về đâu, chết rồi hết chứ về đâu. Đó, quý vị bắt đầu nói câu chết quốc, quý vị thấy không? Chết sao hết được. Anh nói là anh nhà khoa học, quý vị mà nói chết này là anh nói nó nói chết quốc rồi đó. Tại sao quý vị? Tại vì nhà khoa học có một định lực, gọi định lực bảo toàn năng lượng. Đó, quý vị, trong hóa học thì bảo toàn khối lượng. Đó, quý vị, trong lý học bảo toàn nhân mà năng lượng. Cái định lực bảo toàn năng lượng đã phát biểu rằng Đó, bởi vì năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy mình ăn uống, mình vận động, mình suy nghĩ, mình nhúc nhích này có phải năng lượng không? Nó là đang sử dụng dạng năng lượng, nên mình mới ăn vào, nạp năng lượng vào. Cái gì như vậy, năng lượng nạp vào vậy á, mình vận động, mình nói năng, mình nhúc nhích vậy mà dám nói chết rồi mất đi á, sao cái gì nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác, sao mất đi được? Ở thể con người nó chuyển đi mà chúng ta không biết chuyển như thế nào thôi, nghĩa là chưa chứng minh được, mà Đức Phật đã chứng minh được trong kinh, ta chuyển qua trong sáu nẻo luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula khỏi trời và con người trong thế giới tương đối. Sao cái gì Đức Phật đã thống kê lại được trong những cái mức mà chuyển hóa của năng lượng dao động của tâm thức đã khác nhau hết. Như vậy chúng ta làm sao chết mất đi được? Do đó mà con người ta có sự tiến hóa, quý vị, trong cái sự mất đi của những mức năng lượng đó, tiến hóa từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện theo chiều dao động của tâm thức. Ví dụ như tâm thức mình càng động chừng nào thì càng đọa lạc xuống dưới, nó càng trước chừng đó, càng nhẹ nhàng càng thanh nào lên chừng đó, quý vị. Nên á, động này nó từ động trong tâm tới động cái miệng, động tới thân của mình. Đó quý vị, đó là quá trình động. Vậy thì động trong tâm là gì? Là khởi niệm. Đó quý vị, động trong miệng là người ta nói lên những cái lời nói mà có một ý niệm động tâm ở trong đó, và chúng ta hành động có một ý niệm động tâm đó, từ tâm động sanh ra lời nói động và sanh ra hành động động. Nên động càng lớn thì đọa lạc dưới càng nhiều, từ tâm sân là động lớn nhất tới tâm tham động thứ hai. Đó quý vị, nên tâm sân đọa địa ngục, tâm tham đọa vào ngã quỷ, rồi từ từ lên dài lên trên. Tâm chư thiên là tâm hiền nhất, tâm lặng nhất là cõi trời nha quý vị. Thiện nhất, hiền nhất, lặng nhất là cõi trời đó. Rồi nhưng mà nếu ta buông bỏ tất cả đó, chúng ta đi đến tâm thiền định luôn á, thì lên tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, bởi vì còn không chấp vào ta, không chấp vào cảnh nữa, tức ngã và pháp đều không chấp hết đó, cảnh giới của Niết Bàn. Trong Niết Bàn có Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn của Phật, tức là thân Tỳ Lô Giá Na. À, bởi vì đó là tùy theo tâm của chúng sanh rèn luyện tu được, có gì định chừng nào thì lên cảnh giới cao chừng đó. À, bất loạn chừng nào lên cảnh giới cao đó, bất loạn tức là mình không khởi tâm, tức là thiền chừng nào lên cảnh giới cao đó, định chừng nào lên cảnh giới cao đó, cái đó là cảnh giới tiến hóa mặt tâm thức đó. Nhưng mà nếu mà kiến thức ở cả thế gian mình nó gì, nó sẽ thay đổi theo thời gian, kiến thức của thế gian mình nó thay đổi theo cảnh giới. Ví dụ mình chết đi rồi qua cảnh giới khác thì kiến thức cũ coi như xóa sạch, đó là kiến thức. Kiến thức nó phụ thuộc vào trình độ tuổi tác, phụ thuộc vào thân của mình. Nhưng mà tuệ trí, tất nhiên là trí tuệ của nhà Phật, nó không phụ thuộc vào đó. À, quý vị, trí tuệ của nhà Phật là sự giác ngộ về nhận thức của thực tướng của vạn pháp. Còn trí thức của thế giới thì nhận thức của những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái sắc tướng ở thế gian này trong thế giới tương đối. Nhận thức của thế giới tương đối thì chúng ta sẽ được cái trí tuệ tương đối, nó sẽ mất đi, gọi là kiến thức. Còn nếu ta nhận thức cái tuyệt đối thì nó còn hoài, nó nhận thức cái tuyệt đối thì nó đi theo cái đó, nó bảo lưu qua kiếp sau. Ví dụ như mình ở đây, mình tôi có công đức. Công đức là gì? Là chuyển tâm phàm thành tâm thánh đó, là công đức. Thì khi mình chuyển được 50%, không bao giờ mất đi, qua kiếp sau sanh ra mình vẫn giữ 50% đó. Người cực kỳ thông minh và trí tuệ, quý vị đã tu sẵn rồi, nó bảo lưu kết quả. Giống hệt như mình học năm đại học thứ hai, xin nghỉ qua 3 năm sau mình học lại, vẫn còn nguyên năm thứ hai. À, quý vị thấy không, kiến thức mình nó vẫn còn nguyên đó. Như vậy thì bảo lưu kết quả, nhưng mà cái thức phân biệt mình không có bảo lưu, tức là kiến thức mình học đại học qua kiếp sau quên sạch nhách. À, quý vị, nhưng mà trí tuệ thì mình còn hoài. Nên cái người tu á, quý vị, còn cái trí tuệ hoài lại, nhưng mà cái nhận thức thế giới quan xung quanh nó mất. Do đó mà trí tuệ nó còn, nên người tu sanh ra người nào cũng thông minh. Chứ người nào niệm Phật ha, chưa nói tới nhân quả của niệm Phật, người nào trì chú, người nào tụng kinh, nó bị kiếp sau sanh ra cực kỳ thông minh, sáng láng mặt mũi, sáng láng hiền hậu, thì cực kỳ thông minh. Mà niệm Phật, trì chú, tụng kinh không bao giờ đọa lạc cảnh giới ác, chân lên cảnh giới lành hết. Sao cái gì? Nên khi chúng ta tu, bắt đầu tu, chúng ta không để ý về cái phía bên ngoài mình hết. Có nghĩa là chúng ta tu sao cũng được, miễn sao vô lại Phật, miễn sao vô thắp nhang, miễn sao vô ăn cơm mà được, cái gì không trọng hình thức phía bên ngoài. Nên ta gọi là kiểu nhà quê á. Người ta nói là quê mà thầy, có nghĩa là thường ở nhà quê người ta xí xóa. Cái gì người ta xí xóa chứ, ở đâu á là người ta nói phú quý sanh lễ nghĩa mà. Nên nhà quê mình là nông dân mình, nào giờ rồi, thời sao cũng được chứ không có gì, nào giờ cũng xì xò làm gì thôi, cũng bỏ qua hết, tới đi tu người ta cũng vậy luôn quý vị. Nhưng mà quý vị, nếu chúng ta bỏ qua như vậy thì lên trước tam bảo chúng ta bỏ qua vậy thì nó sẽ sinh ra một cái tội, gọi là tội bất kính đối với tam bảo. Bây giờ ví dụ như mình lại sao cũng được đó quý vị, chàng hãng chê hê rồi lại đó, rồi ăn đổ tháo tùm lum, rồi vô chánh điện, rồi muốn thay đổ đâu thay à. Quý vị, có nhiều người vô quý vị mặc cái áo nực quá, đầu lên chánh điện nè, cởi cái áo ngoài ra rồi mặc cái áo chàng vô, quý vị ở trên chánh điện nè, quý vị thấy không, như vậy bị tội đó. Đó mình không hay đó, kiểu nhà quê.
Thực ra đó không phải là kiểu nhà quê, mà kiểu mình không biết phép tắc. Nên ở trong lúc người ta đi tu thì có cái nghi và cái lễ. Người ta không biết cái nghi lễ nên ta nói tu kiểu nhà quê. Chứ thực ra tu kiểu nhà quê là kiểu như chúng ta mới tu không biết nghi lễ của nhà Phật, không chịu học đó về nghi lễ. Vì cái nghi là gì? Là cái hình thức ở phía bên ngoài. Lễ là gì? Là cái đạo lý phía bên trong, tức là cái sự tôn trọng và kính trọng tam bảo phía bên trong. Nếu ai được hai cái này thì thoát chữ của nhà quê đó, quý vị. Như vậy thì là nghi là gì? Là cái hình thức phía bên ngoài. Vì tu hình thức phía ngoài là hình thức gì? Hình thức tôn kính trang nghiêm ở phía bên ngoài. Tất cả hành động đều từ tôn kính ở trong tâm, mà tôn kính trong tâm trang nghiêm bên ngoài, người ta gọi là nghi. Thấy không quý vị? Tôn kính trong ta gọi là lễ. Nên nhà Phật có chữ nghi lễ. Nếu ai không mà nắm được từ nghi lễ này quý vị, thì lọt vô kiểu nhà quê, mà lọt kiểu nhà quê phạm tội bất kính. Mà phạm tội bất kính là không đắc được đạo. Thấy không quý vị? Ngày xưa có cái một cái vị này là khoảng 2-3 ngày sau là ông đắc được đạo rồi. Ông vô ông lại Phật, quý vị ông cầm cái gậy vô lại Phật thì tổ bên thọ ký nó là vài ngày nữa là ngày tôi đắc đạo đó, quý vị, tôi gần đắc thôi. Nên nó vô ông cầm gậy vô, ông lớn tuổi mà vô lại Phật. Lại Phật vừa ra tổ là ông hết đắc rồi. Hỏi sao vậy? Đó là ông do phạm tội bất kính với chư Phật đó. Trời ơi, con lại tự trên mọp xuống lại đàng hoàng lại từng lại luôn á, là ngài nói sao? Thì ông tổ mới nói rằng ngài thì lại đàng hoàng, nhưng cái gậy của ngài á, ông đem gậy vô chánh điện, quý vị. Trong chánh điện ta có cái hình Phật để bên hông chánh điện nè, giống hình Phật vậy đó. Ông để gậy vô tình cái gậy chổi lên cái chân cái mặt của Đức Phật. Đó quý vị, tức là để cái gậy tường á chổi chân Đức Phật, mặt của Đức Phật. Tội bất kính do vô tình mà không đắc được đạo đó. Đó quý vị. Tất nhiên là cái tâm tôn kính mình sâu sắc tha thiết đối với nhà Phật thì công đức nó mới phát sanh. Cái sự tổn phước mình do bất kính mà vô tình hoặc là cố ý thì bị đọa. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật do dự uống rượu để dẫm nát Phật, cái đó là tội bất kính mà cố ý à, quý vị. Còn mình bị tội bất kính vô tình cũng không đắc được luôn à, quý vị. Nó tạo thành cái nhân à, quý vị, cái nhân không tốt, nhân không tôn kính Phật thì làm sao đức tính của Phật xuất hiện tâm mình được. Ví dụ như Phổ Hiền Bồ Tát có 10 hạnh à, phải không? À, trong đó quý vị có hạnh thứ nhất á, là hạnh nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính, lễ là lại, kính là tôn kính. Hai cái bên trong, tức là nghi ở bên ngoài, lễ phía bên trong, tôn kính Phật, thì cái đó mới là phước báo số 1 của 10 hạnh Phổ Hiền. Phổ Hiền có 10 hạnh, tức là cái hạnh của Bồ Tát đi trong thế gian này, phước báo số 1 là phước báo lễ Phật. À, quý vị, tức là tôn kính Phật và lễ Phật, cung kính đối với Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Nên khi chúng ta đi đến chùa gặp thầy quý cô, chúng ta phải xá chào, chào chắp tay và khom cái đầu xuống quý vị, chứ không phải là chào rồi xong. Đó quý vị, tội bất kính. Đó quý vị, mình chào chư tăng chứ không phải chào ông thầy tăng. Hai này khác nhau là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy y tăng có nghĩa là mình trở hướng về ngưỡng mộ, quy kính làm theo tăng. Tăng không phải là ông thầy nào cả, tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, hình bóng tăng đoàn của nhà Phật, chứ không phải là một ông thầy. À, mình cứ ngỡ quy y là ông thầy. Ông thầy đó là đại diện cho tăng để cho ông ta quy y thôi, chứ không phải ông thầy đó là ta quy y tăng. Nên mỗi khi quy y tăng mà thấy ông thầy không có lầm lỗi gì cái bỏ chùa, bỏ tu à, quý vị, là mình sai rồi đó. Mình quy y tăng là quy y tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, trong đó có hàng thánh tăng ở trong đó đó. Gọi là quy y tăng là trở về làm theo các vị đó, chứ không phải làm theo một vị nào. Một vị không phải là tăng à, quý vị, một vị là đại diện cho tăng thôi. Chứ tăng là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên à, quý vị, nên có bạch tứ yết ma đó. Nếu cái gì mà trong tăng chúng phải có 4 vị tỳ kheo rồi đồng ý thì cái đó mới được thành, còn không đồng ý là không được thành. Như vậy mới gọi là yết ma tăng à, quý vị. Yết ma có nghĩa là quyết định cái gì đó phải có 4 vị, mà 4 vị đó là trong tỳ ni lực tạng, đó là 4 vị thì mới trở thành tập thể tăng à. Như vậy thì người ta mới thấy đó, là khi mình đi tu mình mới học cái lễ, nắm cái phần tôn kính, và ở bên ngoài mình học chút xíu là được. Có gì như cấp nhang nè à, lễ Phật nè à, dọn trái cây cúng nè, tụng kinh nè, đi chùa nè à, vân vân à, có gì. Nếu mà ta kiểu nhà quê đó phạm tội bất kính thì tu cả đời đừng bao giờ đắc đạo, mất công lắm. Đâu quý vị, nên lên trước bàn thờ Phật có quý vị, lại đâu đó lại trang nghiêm đàng hoàng. Bây giờ bắt đầu từ cấm nhang, từ mặc đồ. Ví dụ mình mặc đồ có quý vị, vô trong bàn thờ Phật mà mặc trống trên dột dưới là rồi. Đâu quý vị, nhìn vô một cái kể như đồ đồ cũng như không mà có. À, đồ đồ cũng như có mà không là thấy rồi. Có nhiều người mặc gì quý vị, mặc đâu mà mặc quần tà lõn cũng đi vô lại Phật. không quý vị? Còn áo mà sát nách cái này cũng vô lại Phật. Cái này là mình nói chứ mà không chỉ trích ai, nhưng mà người ta nói để người ta hiểu đừng có phạm tội bất kính, đó là mình tu cả mãn đời không bao giờ đắc được đâu. Không quý vị, tâm không tôn kính Phật thì đức tính của Phật không xuất hiện, tâm mình không trở về chân ta chân thân Phật tánh, mình không trở về được cái chân lý đâu, phải đọa lạc trong sanh tử luân hồi thôi, bị quả báo thôi. Không quý vị, nên từ cái cách ăn mặc của mình trước đó quý vị. Nên á, ngày có những cái cơ quan á, người ta mới để bên ngoài quý vị nhìn hình tướng biết một phần tư cách trong cơ quan á, quý vị, người ta để ở bên phía bên Nhật á, nó để gì nhìn hình tướng biết một phần tư cách á, quý vị, tức là đang nói tới đạo đức. Nó nhìn hình tướng bên ngoài thì cách ăn mặc đó quý vị, cách làm phía bên ngoài thôi, đừng có ngụy biện. Có nhiều người á nói là ôi con làm gì tâm con tốt lắm thầy, ôi ơi xỏ đồ bông sáu lỗ lên đây quý vị, quất lỗ mũi lỗ nữa ở này nè, cái miệng quất lỗ nữa, nó thòng xuống tóc á, thì làm nhõng cái cánh bồm lên không quý vị, ở giữa thì màu xanh, hai bên màu trắng bên màu vàng, thấy sốc không không quý vị. Như vậy á, thì nó là nhìn hình tướng biết phần tư cách phải không quý vị. Người phụ nữ Việt Nam nói vậy làm gì có được không không quý vị, ta đánh giá tư cách mình liền, đi vô cơ quan vậy hoặc đi học thôi vậy ta cho vô học không không quý vị, đâu được phải không. Như vậy ta nhìn cái bên ngoài ta biết cái tư cách liền. Đó, vì còn cách như thế nào thì anh phải coi theo truyền thống, coi theo đạo lý mà anh làm, chứ còn không phải là bắt phải làm như thế nào. Đó, không có cái cụ thể nào hết á, mà anh coi đạo lý dân tộc sao, dùng miền đó như thế nào. Ví dụ như ở thành phố khác, ở nông thôn khác, chứ không phải mà mình là nông thôn bắt chước thành phố bắt chước nông thôn. Đó, quý vị, có cái cô Phật tử bữa đó về chùa Bến Tre, mình không phải ở đây, ở bên Ba Chi, quý vị, là Việt Kiều đi về nước. Rồi, mặc cái bộ đồ cái gì hết hồn hết vía luôn, muslin mà loại mỏng nhất, mỏng số 1 á. À quý vị. Nhìn qua cái sao mà gọi như nó thiệt cũng như không luôn á. Mặc kiểu đó quý vị vô lại Phật, cái quý thầy nói là thôi cô đừng có mặc này vô lại Phật. Thầy, con sống nước ngoài quen rồi thầy, ở đây về nực quá. Nên mặc độ này, mặc độ ở đây thì cái con mặc đây mà con đi ở nước ngoài có ai nói đâu, sao Việt Nam sáng gì con bị nói hoài, con bực quá trời thầy ơi. Gì đâu mà dân tình nó cố chấp dễ sợ luôn. Gì đâu người ta mặc gì người ta mặc chứ. À quý vị thấy không? Cái đó là anh nước ngoài thì đi về nước ngoài ở đi. Còn đây là Việt Nam. Đó quý vị, mà nhất là dùng nông thôn đó là dùng là Ba Chi nữa chứ, mình có nghe ông già Ba Chi chưa? Đó quý vị, bắt từng ly từng yếu đó, bắt cái gì? Bắt để cho mình nên chứ không phải là ta bắt bẻ mình đâu. À quý vị, bắt bên con dâu về phải ăn nói với già chồng như thế nào, nói với mẹ chồng thế nào, dạ thưa gì thế nào. Ăn cơm chứ con. Rồi. Đức rồi, cái gì thưa ba con rồi, thấy không? Đạo lý dân tộc cái gì ta bắt vậy mà nói người ta khó, nên kêu ông già Ba Chi, ông già Ba Chi là chuyên môn bắt bẻ mấy vụ đó, cái gì? À, như vậy thì tại vì là mình đã đi xa rồi mà mình quên gì, quên truyền thống của dân tộc, phải không cái gì? Mình phải biết truyền thống dân tộc mình là phải ăn mặc sao đi chùa chứ, đâu phải nói nước ngoài muốn làm gì làm, nước ngoài ra nước ngoài ở đi, còn nước trong lên trong, ta gọi là đáo xứ tỳ nhân, đáo gia tỳ tục. Giờ anh đáo gia về Việt Nam phải theo phong tục của Việt Nam, ra nước ngoài theo phong tục của nước ngoài, muốn làm sao làm chứ. Nghe không cái gì? Nên có con cô Phật tử ở Sài Gòn cái gì, học lớp 12 đi qua anh Mỹ ở bển gì, một lượt có ba bồ. Nghe không cái gì? Gửi hình về cho má rồi quá trời luôn, bà già xanh xương nổi sân lên. Nghe không cái gì? Ba bồ nước ngoài khác bồ Việt Nam. Nó cái gì, bồ Việt Nam thì người ta đi cho là quen rồi điện thoại rồi chơi thôi, cái gì bồ nước ngoài nó sống chung luôn, sống lượt ba người đó mà. Thứ hai ở nhà ông này, thứ ba ở nhà ông kia, nó mới học mới 12 rồi quý vị. Cái má nó chửi nó la, nó là thầy bởi vì má con cổ hủ lắm thầy, con sống nước ngoài con phải theo nước ngoài chứ. Thầy nói sao con mà làm gì có sai không thầy? Là ở nước ngoài pháp lực không có sai, nhưng mà mình nhìn cái mặt mình coi Việt Nam, cái tướng mình tướng Việt Nam. Trời ơi, sống ở nước ngoài là cái môi trường của nước ngoài thôi, nhưng mà cái tinh thần mình cũng là người Việt Nam, cái tướng mình cũng tướng Việt Nam, ba má mình người Việt Nam, con mắt mình nó mắt tròng đen chứ không phải mắt mình nó mắt màu xanh đâu. Không có gì, như vậy thì chúng ta mới thấy không, cái người đổi thừa cái nước ngoài mà để mất đi cái nề nếp rồi. Như vậy thì cái bản chất bên trong mình đó là mình mất đi cái đó, gọi là học đòi chứ không phải mình nói phù hợp. Phù hợp nghĩa là sao? Pháp lực mình sao thì qua bển mình phải tuân thủ pháp lực của người ta. Tại vị trí pháp lực là từ hiến pháp, mà từ hiến pháp là từ lòng dân mà ra, từ dân chúng mà ra, nên mình theo pháp lực của người ta đó là phù hợp đấy, nghe không quý vị? Chứ không phải là cái cách sống của mình bắt chước người ta, như vậy mình nói là nước ngoài là phù hợp, mình không hiểu là chỗ này, nghe không quý vị? Nên bây giờ á, mình nói á, là nhà quê nha, mình đi tu sao không được cái gì, mình phạm tội bất kính mình hay đó. Nên ăn mặc á, quý vị. Nên tôi đi qua bên Nhật á, mới thấy đây là nhìn nào quý vị, bên ngoài á, là trang phục bên ngoài là biết cái tư cách phía bên trong. Nên để là nhìn trang phục biết tư cách hai câu trước công ty để kiến này nè. Nên ai trước khi vô á, có cái máy nó điểm danh, để cái tay lên nó kêu ép cái là rồi đó quý vị, không cần phải nói tên họ chuyện á, rồi đứng ở trên cái kiến đó nhìn lên cái bảng, nhìn trang phục biết tư cách, người ta sửa tướng, người ta vô công ty, nghe không quý vị? Vậy thì anh đang lè phè biết tư cách anh làm ăn ra gì, đúng không? Nó trọng gì đó là phía bên ngoài. Như vậy thì đi vô chùa mình phải coi, nghe không quý vị? Không có là cái áo chàng thì chúng ta phải như thế nào đó, nghe không quý vị? Đi tu tập mà mình đi tu tập, còn cái lâu lâu á mình đi chùa mình không phải tu tập, viếng chùa là chuyện khác. Đó không có gì, chiến chùa mình không bắt buộc, nhưng mà mình cũng phải làm sao cho nó được một chút. À, cái giếng chùa không bắt buộc, nhưng mà chính cái người đi tu tập á, mình phải chuẩn bị. Tại tu tập nó có một cái chuẩn bị và mình theo cái nghi lễ của Phật giáo. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị, là chúng ta đang nói tới tôn giáo. Ví dụ như cái người mà đạo bạn đến đạo mình thì người ta ăn mặc theo đạo bạn, mình cũng đừng nói, cái đó là truyền thống của người ta, không sao cả quý vị. Nhưng mà người ta đang nói tới người tu Phật, người ta đang nói tới người đi đạo tràng của mình, nào quý vị, chứ còn tất cả người ngoài mình không nói. Ở đây đang nói tới con của nhà Phật, con của đạo tràng của mình. Nên như vậy, như vậy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, người ta vô chùa phải thắp nhang phải không? Nên như vậy thì thắp nhang thắp làm sao quý vị? Thắp nhang phải văn minh chút đó, thì chúng ta không bị tổn phước nha. Còn không thôi ảnh hưởng người xung quanh bị tổn phước đó. Thắp nhang thắp nguyên bó, người ta hít vô một cái, một tay diêm son cái mình bị tổn phước đó quý vị. Nên cái lễ cúng sao đầu năm quý vị, ở ngoài trước chùa đầu người ta đu theo, người ta bán nhang á, bó này nè 50 ngàn đốt nguyên bó quý vị. Thay vì ở trong chùa á, là có 10 ly hương thôi thì đốt tối đa 10 ly hương thôi, chứ thực ra đốt cây ly hương bằng về Phật và giữa là được rồi. Nha quý vị, nếu mà bữa đó ngày lễ đông, còn ngày lễ thường thường thì người ta thắp 10 bàn luôn, còn lễ đông thắp một cây thôi, một nén nhang tâm thành Phật chứng. Đó cái gì? Như vậy thì nói gì, nhang nhiều nhang ít nó không phải mua nguyên bó thắp mà là Phật chứng. Vậy chứng là chỗ lòng của mình, hương là hương lòng. À, do đó mà mình thắp vài cây còn như mình cúng là chùa được phước nữa quý vị, để cho người ta đi sau người ta thắp. Cái đó là cái thứ nhất là nhà nhang một bàn, một cây nhang, một ly hương một cây nhang thôi. Cái thứ hai nữa, khi cặm nhang cặm ngoài sau, cặm tới, cặm trong, cặm ra, không có gì, cặm nhang gì đâu mà xỉa, ngoài cặm vô, hoặc cặm ngang, cặm dọc, cặm đứng, cây nhang đứng thẳng mà cặm ngay giữa, cặm ra, hoặc là cặm ngoài sau, sau chót của ly hương cặm tới, để cho những người sát á, người ta cặm ở ngoài, người ta cặm được dễ dàng. Mình cặm hết phía ngoài sao người khác ta thọc tay vô ta cặm, bắt buộc ta phải cặm sẹt ngang thôi, chứ cặm đây phỏng tay sao. À, quý vị, do đó mình tới trước mình sẽ cầm từ ở trong mình cầm dài ra, thì bên ngoài người ta cầm dài ra tiếp tới hết người ta nhổ nha. À, quý vị thấy không, tức là mình hành động mình mà mang tính chất là đạo đức, là mình biết nghĩ tới người khác, sợ người ta phỏng tay, sợ người ta cấm không được, nên mình cấm từ trong cấm ra. À, quý vị, hoặc là cấm từ ở ngay giữa cấm ra, ra phía bên ngoài. À, và cái nhang cấm phải đứng thẳng, phước báo vô cùng, cái gì lòng tôn kính thành kính, nhìn cái nhang cái là biết rồi làm sao rồi. À, quý vị, vô đâu có cặm nhang cặm xéo qua xéo lại tùm lum tùm la biết rồi, cái này là xéo xiên dữ lắm rồi. Nghe không quý vị? Đó cắm nhang. Thứ ba nữa lại Phật. Nghe không quý vị? Không phải lại Phật muốn lại sao lại đâu, lại Phật phải đứng lên lại xuống đàng hoàng. Có nhiều người lại Phật có quý vị ngồi mà nói con bệnh lại ngồi được, lại được bệnh ngồi được, người ta đứng được thì ngồi không sao chứ á. Quý vị, nhưng mà cái người đứng được, cái người khỏe mạnh mà không chịu đứng lại quý vị, mà ngồi mọp xuống đó gọi là làm biếng á. Quý vị, cái này gọi là làm biếng á, không có tôn kính. Nên đứng lên lại xuống mà lại năm dốc gieo sát đất, đầu sát đất, hai tay hai chân sát đất, phước báo công đức vô lượng vô biên. Quý vị, rồi đi đến chùa gặp nhau quý vị, mình xá chào, đừng có nói chuyện ngoài đời, xá chào A Di Đà Phật. Mình xá chào gặp nhau vậy, gì nói cho nó quen, mà xá phải cúi đầu mọp xuống xá xuống. Quý vị, đồ chùa không được quyền lấy, chứ không phải là những nội kiểm lấy sạch ở quê mà thầy, quê chứ không phải đãi khách xong còn dư mới xin về. Quý vị, còn này người ta đem đi ra đãi khách, hoặc là đồ đó cúng Phật, đồ đãi khách tội ít, đồ cúng Phật tội nhiều, thành ngạ quỷ á quý vị. Ví dụ như chùa ở đó cúng chay tăng, cúng Phật, mình vô mình múc tô canh chua mình đem về trước, quý vị chưa cúng Phật nên mình ăn trước Phật phải không? Quý vị, đọa ngạ quỷ đấy. Quý vị, mình không biết, do đó mà mình xin đi nữa ông thầy cũng không cho đâu, trước khi cúng Phật cũng không cho đâu, sau khi cúng mới cho. Do đó mà thường mình không xin, mình lẻn đem về đọa ngạ quỷ chơi không hay luôn. Quý vị, tại đồ đó đồ cúng Phật cúng tăng, không phải đồ để mình ăn. Do đó mình phải biết ở trong chùa, nên vô chùa cố gắng niệm Phật và đừng có làm cái gì ăn cắp đồ chùa. Có gì là chúng ta xin. Nên tu kiểu nhà quê là tu kiểu nào? Tu kiểu không, mình không có học cái nghi thức, không học nghi lễ, muốn làm sao làm vô tình phạm tội. Nghe không có gì? Chính cái chỗ này mà mình tu không đắc nè. Chứ không phải là tu kiểu nhà quê, chứ không phải là dân quê. Dân quê nhầm người ta tu ngon lành lắm không có gì. Nhầm người thành thị mà không có biết nghi lễ nghi thức này thì cũng trở thành kiểu nhà quê. Nha quý vị, cái này ta nói kiểu tu, không nói người nhà quê hay người thành thị. Thực ra Phật pháp đó tùy tâm, không có quê không có thành thị đâu chứ á. Ở nông thôn ta cũng đắc đạo nữa, ở giữa chợ cũng không đắc nữa. Nha quý vị, chỗ người nào tu đắc à. Chúng ta đang nói tới cái kiểu chứ không phải chúng ta đang nói tới người nhà quê hay người thành thị ở đây. Quê thành thị gì quý vị, là lục tổ Huệ Năng cũng dân quê vậy. Ngày tu đắc quả tổ đó sao? À, quý vị, quê là chỗ có vùng miền mình sinh ra thôi. Nhưng cái quan trọng nhất, Phật không có đông, không có nam, không có tây, không bắc. À, quý vị, chỉ có lòng của chúng sanh có giác ngộ hay không thôi. À, còn ở phương hướng là cái tương đối ở trong thế giới, gọi là thế giới tương đối này thôi. À, như vậy cái thứ nhất là tu kiểu nhà quê. Cái thứ hai đó là tu kiểu thành thị. À, quý vị, tu kiểu thành thị là sao? Là phô trương. À, quý vị, ở thành thị người ta hay phô trương ở phía bên ngoài. À, như vậy thì có cái phô trương là mà mang tính chất là mình cái hình thức quá ở bên ngoài cái kiểu thôi nghe. Mình đang nói tới cái tư tưởng chứ mình không nói tới người thành thị người ta làm vậy, không phải quý vị. Nếu mình làm hình thức bên ngoài cho ngon lành, cái bàn thờ Phật 500 triệu thì trong tâm mình tu ngon lành cũng 500 trở lên thì ngon quá ngon. Mình làm bàn thờ Phật 500 triệu mà mình tu có 20 ngàn, trừ ra là mình thiếu tới 499 triệu mấy lần. Dạ quý vị, không có cần đối. Dạ quý vị, do đó cái hình thức á, với cái chất lượng, gọi là quan hệ giữa lượng và chất á. Dạ quý vị, cái chất lượng với cái hình thức phía bên ngoài á, nó phải có phù hợp với nhau. Dạ quý vị, có nghĩa là vật chất và tinh thần nó phải phù hợp nhau. Cái nhà mình đó quý vị, ví dụ như chúng ta lộ tướng ở phía bên ngoài là cái nhà, còn cái phần ẩn âm ở phía bên trong á là cái móng á. Do đó chúng ta lộ phía bên ngoài thì phải giữ cái móng phía bên dưới. Cái móng đó ta gọi là âm đức á. Do đó cái tu cái kiểu ngoài chợ là người thành thị quý vị hay phô trương ở phía bên ngoài. Làm gì phải làm đắt tiền, mua chuông phải mua chuông Đài Loan, mỏ là phải mỏ Quế, chuông Quế, mỏ Đài Loan. Quý vị vừa gọi cô Phật tử mới lại khoe con thỉnh được cái chuông ba lớn thầy. Hỏi nhiêu vậy? 5 triệu. Đó trời, đi nước ngoài thỉnh gì chuông 5 triệu nặng lắm thầy ơi, kêu tiếng thanh lắm, hay lắm. Quý vị, cái chuông kêu tiếng thanh mà niệm Phật sao nghe rè quá. Cái chuông đánh nghe bon bon tiếng thanh mà niệm Phật nó rè quá trời luôn quý vị. Tại tối ngày toàn nhậu không à, nên bể tiếng niệm Phật rè quá. À, quý vị, nên chuông hay niệm Phật không hay cũng như không. À, quý vị, do đó mà cái hình thức ở phía bên ngoài thì nó tốt. Nó chỉ không phải là không tốt, nhưng mà cái nội dung ở phía bên trong nó phải tương đương với hình thức ở phía bên ngoài. Đeo mười mấy sao chuỗi mà không có niệm Phật câu nào cũng như không. Phải không? Mà ta có một sâu một mà ta niệm Phật đầy đủ. Đó quý vị, tức là đang nói tới cái nội dung phía bên trong và hình thức phía bên ngoài. Cái kiểu thành thị ở ngoài chợ á, có nghĩa là hay phô trương cái bên ngoài từ cái hình thức ăn mặc như áo tứ thân. Đó, thấy không? Cái này đạo tràng Đà Nẵng nghe cũng đừng nói, cái này mình ví dụ để mà mình trong quá trình tu tập thôi, chứ không phải mình nói đạo tràng đó không có tu, không phải như vậy. Đó quý vị, mặc áo đẹp thì tốt, không có vấn đề gì hết đó quý vị. Nhưng mà áo đẹp tâm nó cũng phải đẹp theo, nó mới cân xứng với bên trong. Nhà Phật gọi là tánh tướng Phật pháp để cho mình, đó là bên ngoài. Nhưng mà mình quên mất cái bổn tâm ở phía bên trong thì mình tu không có đắc được. Nên ta thêm ba cái sau khi tụng kinh nhắc nhở lên mình: tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Tự quy Phật là gì? Là nhờ Phật bên ngoài mình hiển được Phật bên trong, nhờ pháp bên ngoài mình hiển pháp bên trong, nhờ tăng bên ngoài mình hiển tăng bên trong, tức là tư tưởng Bồ Tát ở phía bên trong nhắc nhở mình đừng chạy vuột phía bên ngoài mà quên đi cái bản tâm ở phía bên trong. Nên có chữ tự, đó là tự là mình đó. À, vì có chữ tự đó nên cái gì cũng vậy đó, đừng chạy tới bên ngoài mà quên bên trong. Mà không có bên ngoài không bao giờ chúng ta làm được cái bên trong, tại vì chúng ta tập quán nghiệp đối cảnh sanh tâm quen này. Gặp cảnh Phật sanh tâm Phật, không có cảnh Phật sanh tâm ma không. Do đó ta phải thờ Phật, do đó phải tụng kinh, phải ăn chay, bởi vì phải bố thí, phải cúng dường để đối cảnh Phật, đối cảnh thiện được tâm thiện, đối cảnh Phật được tâm Phật. Tại chúng ta đối cảnh mà sanh tâm nó quen rồi, trở thành tập quán nghiệp lâu đời ngàn kiếp của chúng sanh rồi, nên bây giờ chúng ta tu cũng phải đối cảnh sanh tâm luôn. Đi đến chùa sanh tâm chùa, bởi vì đinh thánh Phật sanh tâm Phật, thấy thánh sanh tâm thánh, thấy ma rồi sanh tâm ma. Nên dân gian ta nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, là chỗ đó đâu gì gặp. Như vậy thì chúng ta mới thấy điều gì vậy, ăn chay ăn chay người ta ăn chay có tàu tính nè, tôi ăn 10 ngày ông ăn 6 ngày, ông tu vậy không có đắc, tôi tu 10 ngày mới đắc, cái gì bắt đầu chê khen nha. Đó, cái gì tôi ăn chay trường nè, ông ăn 3-4 ngày sao mà ông theo lợi kịp tôi, rồi này nọ, cái gì ăn chay để được cái tâm chay chứ không phải ăn chay để tính ngày với Phật, hai này khác nhau. Ăn chay ăn ra ngày chỉ lộn không chứ không. Đó, cái gì mà ta ăn chay kỳ á, là mà ta hiền lành, còn mình ăn chay trường mà ra ngoài chỉ lộn không chứ không. Không biết thấy không, như vậy ăn chay không được cái tâm chay mà là tâm sát rồi. Không có gì, nên ta có tướng sát và tâm sát. Ăn chay là mình thủ được tướng không sát, nhưng mà tâm mình vẫn còn sát nguyên y à, ta muốn giết ta không mà. Ăn chay gì đâu mà giận mà hờn mà chửi mắng ta rầm rầm với ăn chay gì. Không có gì thấy không, do đó tâm sát, tâm hại là tâm sát. Do đó ăn chay để được tâm bất sát thì chính cái đó tánh tướng nó dung thông đi động nhau. Không có gì. Cái thứ hai nữa, tụng kinh để được tâm kinh. Đó, niệm Phật để được tâm Phật. Chứ niệm Phật có cái gì mà không có tâm Phật, chứ niệm Phật không biết thương ai chứ có gì. Niệm Phật mà chai lì như gỗ đá chứ không vậy. Đó vì tụng kinh mà không biết, không có được cái tâm kinh. Tâm kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm kinh là trí tuệ đó. Đó cái gì mà chúng ta là tụng kinh mà không cần hiểu lý kinh gì chứ, tụng càng cũng bướng đại. Đó cái gì, tôi tụng 500 quyển là 300 quyển là thách đấu với nhau. Ôi ơi, ông tụng 200 nhầm gì đó. Tôi lần một ngày đêm 10.000 sâu nè, ông lần ngày đêm 200 sâu dẹp. Đó, cái nghĩa là ta đang trọng về cái hình thức, mà chính cái hình thức đó để được cái nội dung phía bên trong. Như vậy thì niệm Phật để được tâm Phật, ăn chay để được tâm chay, tụng kinh để được tâm kinh. Nhưng mà ta quên cái điều cái vế mà sao rồi, ta để ta muốn là niệm Phật, tụng kinh, ăn chay, ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền mà không được cái tâm thiền. Tâm thiền là tâm bất loạn, tâm tĩnh lặng trong mà niệm Phật đó là tâm bất loạn. Ngồi thiền mà không có được tâm bất loạn, tức là không chú ý tới tâm để mình sửa, mà mình chú ý tướng bên ngoài không, gọi là mê sắc son gội rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Như vậy thì kiểu thành thị là sao, hết thích phô trương phía bên ngoài. Quý vị, thích phô trương cái gì, lộ tướng ra bên ngoài thì được rồi, nhưng mà quên cái bản tâm ở phía bên trong. Ta phải cân đối, bên ngoài tốt thì bên trong cũng phải tốt theo. Nhớ nhìn bên ngoài phải nhớ với cái bên trong của mình. Đó có gì, có chú này bên quận 8 á, nhà bề ngang đâu 3m5, chưa đầy 4m, bề dài nhà khoảng 12m, thờ 140 mấy tượng Phật với Bồ Tát, các vị luôn, thờ cứng chứ không có đường đi luôn. Có gì tới sát cái toilet sát bên còn để dọc ngoài toilet nữa. Nói là trời, sao chú thờ dữ vậy. Là mỗi vị điều độ khác nhau nha thầy. Hỏi sao vậy, Địa Tạng Vương độ với địa ngục, Quan Âm độ cứu khổ chúng sanh, đó gì A Di Đà độ cảnh Tây Phương, vua trời độ cảnh vua trời. Đó quý vị, như vậy thì mỗi cõi, mỗi cung, mỗi nơi, mỗi chúng ta đều thờ hết, mình đọa chỗ nào cũng có người vớt. Thấy không? Bọc dù bọc lưới mà. Nên thờ hết, thần thánh thờ hết, ai cũng thờ hết quý vị. Nếu lỡ mà tu mà đọa vô cảnh giới nào thì cũng mình đã thờ ổng, không lẽ ổng không cứu mình. Đó quý vị, ổng lý luận vậy quý vị, trời nhà Phật lý luận nghe nó cười đi. Đó quý vị nghe tưởng đâu có lý vậy. Tưởng chừng như có lý, ai nghe đâu, cái đó gọi là ba phải, không theo ai chứ không có gì, dướng đâu cũng dính. Tôi kiểu tôi chắc ăn đó là tại vì chúng ta không có nỗ lực tu hành, sợ đọ cảnh giới này đọ cảnh giới nọ. Không có gì, ngài Liên Hoa Sắc nói rằng là tu đi, nếu lỡ có làm sai rồi đọ xuống lên tu tiếp không sao cả, chủng tử không bao giờ mất hết. Không có gì, còn gì nó thờ đâu mà cứng chân thờ, mình thấy có một cái vấn đề. Ông đó mình thấy vấn đề liền là vô, thấy không được, không trang nghiêm trên kệ toilet, cũng đặt giấy tượng dòng toilet đó, mình thấy là nó không trang nghiêm mà thờ nhiều kệ cũng được đi, mà nhưng mà tôn trọng tăng nghiêm nghiêm là được. Ví dụ như á, chùa Đất Sét ở dưới mà Cần Thơ, Vĩnh Long đầu cầu phía bên đây, đầu cầu Cần Thơ phía bên đây chùa Đất Sét á, cô đó cô nắng khoảng chừng mấy ngàn tượng Phật vậy đó, mình cổ à, mà ta thờ trang nghiêm lắm có gì. Khu chùa chánh điện không cho vô luôn, tới lễ lọc ra mới cho vô, sạch sẽ trang hoàng trang nghiêm, ta thờ mấy ngàn ta còn trang nghiêm, mình thờ có 100 mấy toilet gì đặt tùm lum ra vậy. Đó, không? Nên thờ nhiều thích không quan trọng, kể không sao cả, thích thờ nhiều thờ không sao cả, không cấm gì. Đó, nhưng mà trang nghiêm phải lo cho bằng được cái bằng thờ, lâu lâu phải lao tượng trừ tượng, thờ đâu mấy ngàn tượng mà vô toàn là dán nhện không có gì, kiết sao sanh ra có gì mặt quằn quện không, toàn là thẹo dít với quằn quện không, nói sao trời ơi, sao con sanh ra là bớt gì đâu mà nói mặt con không. Ơi thờ Phật mà không có lao tượng gì chứ, năm này qua năm nọ quằn quện sao, có kiếp sau quằn quện y chăng vậy, rồi la gì la quả báo. Không có gì, do đó mình thờ Phật phải trang nghiêm, phải sạch sẽ. Không có gì, nên Phật tử thờ Phật trang nghiêm sạch sẽ, nhưng đừng quá phô trương phía bên ngoài. Phô trương này có nghĩa là cái tâm mình muốn phô trương, chứ không phải nói lầm thờ nhiều là phô trương, không phải. Có gì đang nói tới cái tâm người, chứ không đang nói thờ nhiều, ai thờ nhiều cũng được, cũng tốt, không sao hết. Nhưng mà không phải là tâm phô trương, mình thờ nhiều mà mình tu cũng nhiều, đúng không quý vị? Chứ không phải là mình cố ý mình phô trương cho người ta thấy đó, mình khoe khoang, đang nói tới cái đó á. Chứ không phải mình đang nói tới là người ta thờ tượng mắc tiền đẹp. Mắc tiền đẹp thì tốt thôi chứ có sao đâu. Đó, quý vị, mình tôn kính Đức Phật, mình thỉnh tượng bằng vàng cũng được. Ở Campuchia người ta thờ tượng bằng vàng thiệt, đúc vàng không đó sao. Đó, quý vị, chùa vàng chùa bạc đó, ở bên Nhật cũng có chùa vàng chùa bạc đó quý vị. Chùa làm toàn bằng vàng, chùa làm toàn bằng bạc đó quý vị, đẹp lắm, thanh tịnh trang nghiêm có sao đâu. Đắt giá hàng tỷ tỷ đô la nó cũng có sao đâu. Nhưng tâm mình tôn kính tha thiết, mình không phải khoe khoang, mà mình kính trọng Phật, mình muốn làm cái gì quý giá nhất dâng lên cho Tam Bảo thì cái đó tốt, không bị làm sao hết á. Chứ không phải mình nói là không mua chuông Huế, không phải mua chuông Đài Loan, mua không sao hết đó quý vị. Nhưng mà mình mua để về mình tu, chứ không phải mua mình về mình khè người ta. Hai này khác nhau. À, do đó mình ý nói là cái này là cái phương tiện để cho mình tu thôi. Nên Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai của Kinh Pháp Hoa là phẩm phương tiện. Phương tiện tức là mình mượn cái này để được cái kia thôi. Ví dụ như mình mượn chiếc xuồng để đi qua sông thôi, thì câu niệm Phật ăn chay chuông mỏ tất cả hình thức bên ngoài để mượn để được cái tâm Phật ở phía bên trong của mình đó, thì chính cái đó mới là cái đắc đạo đó. Chết đi rồi mất cái tướng còn tâm. Do đó mà người ta tu, người ta lấy cái tâm người ta tu còn tướng bên ngoài để hỗ trợ cho tâm tu đó, gọi là phương tiện. Trong kinh phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện. Cái đó nhờ cái đó chúng ta được cái tâm đó, nên mượn tất cả đó để được cái tâm đó đó. Cái quan trọng, cái gốc vấn đề là chết cái tướng đi rồi còn tâm, nên tất cả hình tướng bên ngoài là phương tiện để hỗ trợ cho tâm Phật phát sanh ở phía bên trong, làm cho mình lớn cái bồ đề tâm lên, căn làm trồng sâu hơn về phía bên trong tâm của mình, thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Còn tất cả hình tướng có còn rồi có mất đó quý vị. Nên mình nghèo một chút mình cũng đừng có buồn đó quý vị. Ta thỉnh tượng bằng vàng, mình tưởng bằng đất sét, mình cũng đừng có buồn đó quý vị. Cái nào cũng hình tướng đi ngoài để nói lên cái tâm phía bên trong thôi. Nên cái quan trọng là trong tâm bên trong có cái gì hay không, cái đó mới cái quan trọng. Còn tất cả hình tướng thì tùy duyên, nghèo thờ tượng ghẻ tiền, giàu thờ tiện mắc tiền cũng không sao cả. Nhưng mà cuối cùng anh có tu đắc hay không mới là cái quan trọng. Tượng bằng vàng 24 mà quý vị mà chết đi xuống địa ngục như không, thấy không? Còn bây giờ mình tượng bằng voi, bằng đất sét, mình chết đi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là như có, thấy không? Như vậy thì cái quan trọng nhất là tâm tu. Còn tất cả hình tướng ở phía bên ngoài là tùy duyên, thấy không quý vị? Có duyên nào người ta trổ ra duyên đó thôi quý vị. Cái thứ ba, tu kiểu nít, tu kiểu nít là vô tư quý vị, không biết gì hết trơn á. Nó khác kiểu nhà quê, nhà quê xề xòa nó khác. Còn kiểu nít á là không cần biết cái gì hết đó quý vị. Có nghĩa là tu đại, tu càng. Nhà quê xề xòa biết mà mình bỏ qua, nó khác nhau nha. Mình biết không quý vị, biết vậy nhưng mình bỏ qua, mình dễ dãi kiểu nhà quê. Nhưng mà kiểu nít là không biết luôn, nghe vô tư luôn quý vị. Không cần học hỏi, không cần gì hết trơn, vô tư luôn. Đang là tụng kinh đứng bỏ ra đi toilet mà đi hoài vậy đó quý vị. Không phải đâu, đi ra dung dai cái đi vô rồi chứ không có toilet gì hết trơn quý vị. Mỏi quá đi ra vậy đó. Đó quý vị, người ta đang mày ngồi giảng nè, ở dưới nè. Hôm qua số Đài Bến Tre kêu như ra nhiều vậy, số đầu mấy, số đuôi mấy vậy. Đó quý vị. Người ta đang giảng pháp, đang tụng kinh đó quý vị. Dựa vô cái gốc cột á, bắt đầu lấy cái bọc cà phê uống. Đó quý vị. Để tu kiểu đó không phải là xề xòa đâu quý vị, kiểu nít á. Nghĩa là đi tu mà mình không có nghĩ tới Phật chứ chứ á, không nghĩ tới ai. Nhưng như nhà quê là ta vẫn nghĩ tới Phật, nhưng ta xòa xòa ta bỏ qua. Còn tu này không nghĩ tới ai chẳng vì đi tu vậy, tu hú hú tới đi vậy à, có gì không biết cái gì chứ, không biết tới Phật, không biết tới pháp với tăng, không biết tới nghi lễ, không biết tới nghi thức gì, khoái làm gì làm mà có gì. Thì người này tu cũng như không à, có gì. Nhằm khi đi vô chùa bị tổn phước nhiều hơn nữa à, có gì. Vô tình cố ý làm tội không, không thấy phước báo đâu chứ. Đâu có gì, tại vì họ đâu có nhận thức đâu mà phải bố thí, phải cúng dường gì đâu. Nên những người này không bố thí cúng dường gì chứ có gì. Vô ngồi lẻn 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 rồi tu xong rồi kiếm đồ ăn ngon về thôi. Diện nít này khoái ăn, nên người này đâu có ăn là có họ à. Đâu, chùa nào mà nấu đồ ăn ngon là tới liền, chùa nào nấu đồ ăn dở lại không đi nữa. Đâu có gì, thấy không? Đó, tu kiểu nít đó có gì, ham ăn, thích ăn, phải thích mặc rồi hoặc là cho đẹp rồi thôi. Chứ không nghĩ tới Phật, không nghĩ tới tâm Phật, không nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc gì hết, tu kiểu nít đó. Nhưng mà cái thứ tư là tu kiểu người già. Kiểu người già có gì sát nét từng ly từng tí nha. Ngồi ngồi sao, đứng phải đứng thẳng sao, nghiêm nghiêm trang sao, ăn phải ông được nói nha. Không có gì, đi niệm Phật kinh hành đâu ra đó là ngon lành đó. Hết trơn không có gì. Là tu kiểu người già là bắt bẻ từng ly từng chút về phía bên ngoài, nghi thức nghi lễ quá gì. Nó đâm ra cố chấp. Không có gì. Ở dưới quê mình làm sao mà làm cho nó ngon lành được, hoặc là cái chùa thiếu điều kiện thì làm sao mà ngon lành được, không có gì. Như vậy ghế phải ngồi thẳng tắp, ghế màu xanh hết, ghế màu đỏ hết. Dưới quê có cái nào đem ra cái đó chứ mắc gì. À, hoặc là chùa người ta thiếu thốn là cái nào đem ra cái đó chứ mắc gì mà phải một màu, một sắc gì theo y chang gì được cái gì. Nó phải quyển chuyển, đâm ra cố chấp, cái đó là rất tốt cái gì. Tức những người già người ta tỉ mỉ rất tốt, nhưng mà đừng có cố chấp, có nghĩa là tùy duyên. Nếu mà không có cái ghế đó thì người ta thế cái ghế khác chứ mắc gì phải cái ghế đó. Cái gì nên có cái chú này, chú gõ cái mỏ kêu quen rồi cái gì, nên người ta mượn cái mỏ người ta không trả, bữa đó nghỉ tụng kinh. Không có gì, cái mỏ kia không gõ, gõ cái mỏ đó, gõ bỏ nó mới linh, còn mỏ kia không linh, nghỉ tụng bữa nay. Vì thấy không, cố chấp. Bây giờ mỏ nào cũng được, người ta lỡ mà mượn đi tụng kinh rồi thì người ta trả không kịp, thì mình lấy cái mỏ xe cua ra tụng chứ có làm sao đâu. Cái gì, nhưng dứt phát không tụng. Cái gì, mỏ đó là mỏ đó thôi, không có mỏ là phát hết. Cái gì, như vậy tâm ra cố chấp không, nên nghi lễ thì nó tốt. Vì cái hình thức phía bên ngoài nó tốt, cái tỳ ly từ tí tỉ mỉ theo cái nghi thức của nhà Phật tốt, nhưng đừng có quá cố chấp, phải quyển chuyển một chút. Cái gì đó là tu theo kiểu người già. Cuối cùng tu theo hạnh Phật. Cái thứ năm là tu theo hạnh Phật. Tu theo hạnh Phật thì Đức Phật quý vị ngài dạy là tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh tu theo con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Trung đạo nghĩa là mình thiếu gì thì mình bù vô cho nó đủ, dư cái gì mình thảy ra, vừa no đủ ấm thôi, đèo bồng mà chi mà. Nên mình tu là thiếu gì mình là bỏ vô cho nó đủ, mà dư cái gì thì mình lấy ra. Có nghĩa là tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy vào hoàn cảnh, mình làm sao trên cái tinh thần cho vui vẻ cả đôi bên, hoan hỷ cả đôi bên, gọi là tùy duyên đó. Mà bất biến ở trong tâm, tức là tâm Phật, tâm tu tập mình không thay đổi, gọi là tùy duyên mà bất biến. Nếu không hiểu điều này mình tâm ra cố chấp. Phải không? Như vậy đó, kỳ rồi hồi năm trước á, con cái đám cưới cái chú này làm giám đốc, mà người cha thì đi đạo tràng mình đâu có gì. Bữa đó đi họ đi lên trước nhà hàng á, ổng đóng cái bộ đồ bà ba đen, cái trời ơi, đóng bộ đồ bà đen lên quý vị, mà con đám mua đôi giày, mua cái áo sơ mi, mua quần tây cho ổng rồi, nhưng mà ông chịu mặc đó quý vị. Con lên nó phàn nàn, nó lại nói thầy, thầy ba con làm gì con cũng hết biết rồi thầy, ông làm con mất mặt quá thầy này nọ. Cái thầy mới mời ông lại nói hỏi sao mà chú mặc bồ bà đen lên đây đi họ đây nè. Con đi đạo tràng quen rồi thầy, tu mà mặc đồ gì mà chả được. Cái gì sao con mà mua cái bộ đồ đôi giày rồi không mang. Trời ơi, tu mà mình làm gì người ta nói mình là nhiễm trần. Nên tu hoặc là đen, hoặc là mặc đồ lam này đi đạo tràng, ý mà đi đám của con mà đi họ đó quý vị, đứng ra giới thiệu cha của ông giám đốc, quý vị quất đóng bộ bà đen lên cái ở dưới nhổm quý vị. Rồi ông giám đốc biết bao nhiêu công nhân ở dưới nó đang nhìn lên, nhìn ông già cái quý vị nó giật mình luôn. Như vậy á, mình bị cố chấp, mình không có tùy duyên. Duyên là ở đâu? Duyên là cái nó phù hợp với cái nơi này. Ví dụ như là duyên của nơi này đạo tràng, tức là tâm của đạo tràng muốn mình phải mặc cái áo tràng này, nhưng mà duyên ở tại đó là nó muốn mình mặc sơ mi quần tây hoặc áo vest đó quý vị. Nên mình là con người tu tập, mình tùy duyên quý vị, tùy vào hoàn cảnh mình đối phó làm sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh, nhưng tâm tu mình đừng có thay đổi. Ví dụ như mình mặc cái bộ đồ mình đóng trong thùng, nhưng mình vẫn niệm Phật thì ai làm gì mình, nghe không quý vị? Giữ cái tâm tu không thay đổi, tướng bên ngoài mình làm cho phù hợp với thế gian thôi. Quý vị, thế gian khoái sao làm vậy quý vị? Nên mặc áo chàng, mặc áo chàng. Nhằm khi đi tắm biển, con kêu mình mặc đồ tắm biển, mặc luôn không sao cả. Xuống tắm biển mà tắm biển niệm Phật, cái gì có sao đâu. Hoặc là tắm biển giữ được cái tâm thanh tịnh trang nghiêm có sao đâu, niệm lầm thầm trong tâm có sao đâu. Quý vị, mình làm đây làm để gì? Mọi người, làm cho mọi người vui vẻ cả đôi bên, không quý vị? Cái đó là hình thức, hình tướng phía bên ngoài, làm sao nó phù hợp tùy duyên bất biến. Ở trong tâm, nào có gì, tu theo hành Phật ở trong tâm luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh, nghĩ tới người khác mà tu tập, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát á. Mình nghĩ tới người mà tu, nghĩ tới người khác mà tu tập, chứ không phải là mình tu để được mình thành thánh thành Phật, mà mình nghĩ những người khác á, đang đối khổ, đang không biết pháp bảo, đang đau thương trong cuộc đời, mình nghĩ tới người khác chút bắt đầu mình hành động, lời nói và việc làm. Nào có gì, ví dụ mình nghĩ tới người ta không bao giờ nói nặng tới người ta chứ, mình nghĩ tới người ta không bao giờ mình làm mà hại người ta chứ, mình nghĩ tới người ta không bao giờ mình nghĩ ác tới người ta chứ. Nào, vì nghĩ tới người ta có nghĩa là cái gì đó mình đặt cái quyền lợi của họ lên trên, rồi mình đặt quyền lợi của mình ở phía bên sau. Ví dụ như mình đi xe ta nghĩ tới người ta thì mình phải nép sang đường cho người ta đi qua mặt, không nghĩ tới người ta mình cứ chạy lạng qua mặt không được luôn, có gì. Bữa trước ta đi ngoài quốc lộ này, hai người ta sẽ đánh lộn, chạy xe trước xe tải, người ta làm sao qua mà không cho qua, có gì cứ chạy giật qua giật lại giật tới giật lui, chạy đâu mười mấy một trăm mấy chục cây số gì, rồi ông đầu đưa lửa cái chân cả tư này vượt qua rồi chặn đường xe kia lại xuống, có gì vừa mời xuống quýnh tại chỗ liền. Có gì thấy không? Như vậy mình chạy trên đường không gì người ta, vì người ta là mình ép vô đường cho người ta qua mặt đi, không có gì biết người ta gấp thì sao, hoặc là cha mẹ người ta đang ở bệnh viện thì sao, không có gì mà mình làm vậy đó, có nghĩa là chạy vì mình thôi, mình bon bon lên đường không nghĩ gì tới ai, không có gì. Người chạy ẩu vậy tả, nhất là một số vị mà chạy xe ben á, có mua bảo hiểm này, không có gì, có bảo hiểm rồi muốn chạy sao chạy à, có gì bảo hiểm đền, không có gì, nên chạy nhầm khi thắng mình bị chai bố chai thắng cũng không thay luôn, không có gì. Như vậy là người ta không có lương tâm á, nên mình làm gì phải nghĩ tới người ta, không có gì, chứ không phải nghĩ tới mình. Mình có bảo hiểm mình đâu cần gì đâu, nhưng mà mình đã là da quẹt người ta, mình làm hại với cộng đồng xung quanh, không có gì, mình phải nghĩ tới người ta mình làm. Nên cái gì mình làm mình cũng nghĩ tới người ta, chứ cái xe mình sửa mình cũng nghĩ tới người ta nữa, nó lủng cái bô nó ra khói, không có gì. Nên cái xúc bắp nó lỏng nên mình phải đi sấy xúc bắp lại, tại sao nó ra khói sao ngoài sao người ta hít vô người ta bị bệnh, quý vị. Nên mình sửa xe không phải cho mình, mà sửa xe vừa cho mình mà vừa cho người. Nhà Phật gọi là tự giác giác tha, tự độ độ tha, là chỗ đó phải nghĩ tới người khác, thì cái đó chính là tâm Phật đó. Nên ngài đi tu để ngài thành Phật, nhưng mà ngài bỏ hoàng cung ngài thành Phật để đi làm gì? Để đi độ chúng sanh. Vì vậy vừa thành Phật vừa độ chúng sanh gọi là tự giác giác tha, tự độ độ tha, không có gì, chứ không phải là riêng về mình không. Riêng về mình không tu không đắc được, nên người riêng mình không. Nên tập cái hạnh từ bi mà biết nghĩ đến người khác, từ trong nhà ra phía bên ngoài, làm gì cũng nghĩ tới người khác, hiểu là được, không có gì. Nên mình vô toilet cũng vậy nữa, ví dụ như bữa nay cúp nước, trong toilet có một xô nước thôi để dội cầu thôi, mình nghĩ tới người ta mình dội đúng một ca, miễn sao mà cho nó sạch thôi là thôi, cái gì không dội hết cái xô. Còn nếu không nghĩ tới người ta, ta có xô nước quất luôn xô xong, không có gì. Lên ăn cơm này cũng vậy nè, mâm bốn người trong chùa nào có gì, có món biến tàu hủ chiên xả ngon quá trời luôn, mình vô mình đớp chân bốn miếng luôn, người ta chưa kịp ăn chân đớp hết, có nghĩ tới người khác đâu. Đó, vậy mình ăn mình phải nghĩ tới người khác, cái gì cũng vậy, mình làm nghĩ tới người khác, chính nghĩ tới người khác này có gì, tâm Phật mình phát sanh, tâm Bồ Tát mình phát sanh chỗ nghĩ tới người khác. Nên từ trong gia đình, từ trong đạo tràng nghĩ tới người khác, mình nhường chỗ liền. Đi tu đạo tràng lớn có gì, bắt đầu để cặp bên, mình nằm đây, cái cặp đó đó là ta tính đâu người quý vị, tại vì ban đêm á để thêm một cái cặp đây cặp bên để dành cái chỗ đó ban đêm mình gác chân thôi, chứ không có gì đâu quý vị. Ta thấy không, cái đó nghĩ về ta, mà trong khi đạo tràng ta tu quá trời đông, ta không có chỗ ngủ, mà mình đây mình để cái giỏ sách bên rồi mình nằm đây nữa, nói có người rồi quý vị, cái đầu ta nằm hết trơn ban đêm chống quang cho đó, ai hỏi đâu người ta về rồi nha quý vị, chống lỗ cho ta, mình nằm mình lăn nghe, tối mình lăn qua lăn lại lăn tới lui cho nó sướng, đâu có nghĩ tới người ta đâu. Mà trong khi người ta nằm ở ngoài sân á, không có chỗ, mình ở đây mình chiếm hai chỗ, thấy không, có nghĩ tới người ta không? Do đó tất cả nghĩ tới người khác là tâm Bồ Tát mình phát sanh, hy sinh cho người khác là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật đó, không có phải chuyện là đơn giản đâu. Nên cái người nào nghĩ tới người khác mà tu tập có gì phước báo dữ lắm, đi tới đâu nghĩ tới người khác, nghĩ đến quyền lợi của người ta trước đi, đặt quyền lợi mình lên phía sau đi, đây bắt đầu tâm Bồ Tát phát sanh, nó chiến thắng được bản ngã và công đức phát sanh, phước báo phát sanh liền trong tâm khi nghĩ đến người khác, đó là hạnh của Phật đó quý vị. Và khi Đức Phật thành đạo rồi, quý vị, ngài vẫn nghĩ đến người khác mà đi 49 năm đi thuyết pháp, thành đạo rồi ngài nhập Niết Bàn liền tại chỗ, muốn sống nào sống, muốn chết chết, nhập Đại Bát Niết Bàn liền cũng được đó. Mắc gì đi 49 năm mà đi khất thực không có gì, ngủ ngoài gốc cây giải nắng dầm sương có gì, nghĩ tới chúng sanh đang đau khổ khỏi ta bà, đó là hạnh Phật đó. Hạnh Phật là tự độ độ tha, tự giác giác tha, bao giờ cũng nghĩ tới người khác lên hàng đầu hết đó gì. Cái mà mình tùy thuận tùy duyên cũng nghĩ tới người khác mà tùy duyên đó, ví dụ như cái ông cha nãy đi, quý vị đi lên đám cưới của con, nghĩ đến con mình mà mặc cái đồ này, mặc cái đồ vest vô, hoặc cái đồ quần tây áo sơ mi vô, quý vị. Còn này đâu nghĩ tới con, nghĩ tới cái đường tu của mình không, sợ người ta nói, nghĩ tới mình không, quý vị, nghĩ tới mình vậy nữa, để cho người ta nói mình tu cao, tu trên lầu, tu lầu 9, lầu 10 mà mặc cho con mình nó sầu, nó khổ, nó buồn, nó thương. Quý vị thấy không, đó là cố chấp rồi, quý vị đâu có nghĩ tới người khác đâu, anh tu mà chả nghĩ tới ai, nhưng không, quý vị, nghĩ tới mình không à. Do đó mà mình vẫn còn là chúng sanh, vẫn còn trầm lăn trong bể ái, trầm lăn trong sanh tử luân hồi. A Di Đà Phật.
Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười Phật tử con đi lễ, lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa,